Trước khi bắt đầu, chắc là Hội Thánh biết là Caroline cũng không có giỏi tiếng Việt bằng ông bà chị, em xin ông bà chị em thông cảm. Lúc nào Caroline không nói được rõ tiếng Việt. Trước khi xin Hội Thánh hiệp ý cầu nguyện với Caroline, trước khi Caroline bắt đầu. Chúng con cảm ơn Cha cho chúng con nghe lời Chúa. Xin Chúa soi dẫn chúng con trong lời Chúa. Xin Chúa cho chúng con một tấm lòng như một đứa con nít để có đức tin như một đứa con nít để chúng con nhận được sự sanh ra bởi Thánh Linh. Cảm tạ Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang trong dân số dân Israel vào thời của Chúa Giêsu là ban đêm. Hồi nãy chắc ông bạn chị em thấy là có tắt đèn một chút xíu. Mọi sự đều im lặng. Chúng ta nghe một cuộc trò chuyện từ xa. Rất khó để phân biệt khuôn mặt, nhưng chúng tôi nhận ra được tiếng nói. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông. Ông ấy là người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ông là Nicodem. Và một giọng nói khác, giọng nói đó chúng ta cũng nhận ra được. Chúng ta nghe rất nhiều về ông ta, đó là giáo sư Giê-xu. Nhưng tại sao ông Nicodem, một người Pharisee, đi nói chuyện với Chúa Giê-xu? Họ nói về sự ra đời bởi xác thịt và bởi Thánh Linh, rất khó hiểu. Họ cũng nói về ông Môi-se. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đến gần lời Chúa hơn và xem tất cả điều gì ở trong đoạn Kinh Thánh này. Trước tiên thì mình nhìn vào ông Nicodem, những lý do ông khiến ông muốn gặp Chúa Giêsu. Nicodem là người chức vụ cao, ông là người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa như mình đã đọc trong câu thứ nhì. Ông công nhận quyền của Chúa Giêsu. Ở trong câu thứ hai mình thấy là ông nói chuyện với Chúa Giêsu mà ông nói thưa thầy. Ông dùng từ giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Ông cũng nhận biết được là Chúa Giêsu có làm phép lạ. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không thể làm điều đó được. Đó là cái bàn làm chứng của ông Nicodem qua lời nói của ông. Đôi khi chúng tôi đã nghe nói về Chúa Giêsu, phép lạ của Chúa, tình yêu của Chúa, hoặc là lời nói tốt đầy tình yêu thương của Chúa, nhưng mình không có suy nghĩ đến xa hơn, hoặc là mình bỏ điều đó qua một bên. Hãy nhìn vào những gì ông Nicodem phải trải qua để nói chuyện với Chúa Giêsu. Có thể là đôi mắt nhìn phán xét của người khác trong cái nhóm Pharisee, hoặc là mất chức vụ cao của mình luôn. Có thể chúng ta cũng có câu hỏi về Đức Chúa Trời hay là về Chúa Giêsu, về những gì chúng ta đã học được trong Kinh Thánh, hoặc là có người nào nói cho mình biết về Chúa Giêsu nhưng mà mình chưa hiểu rõ người đó là ai. Giống như ông Nicodem, chúng ta có thể nhận được những câu trả lời. Mình không thể nào nói chuyện với Chúa Giêsu giống như ông Nicodem đã nói chuyện với Chúa Giêsu, tại vì thể xác của Chúa không còn ở đây, nhưng mà mình hiện diện ở trong nhà thờ, không chỉ là một tập hợp của con người, nhưng mà để là hợp lại chung quanh lời Chúa, để biết Chúa Giêsu nhiều hơn. Giống như cuộc họp của ông Nicodem và Chúa Giêsu, điều quan trọng là tìm cách để gặp Chúa Giêsu qua lời Chúa, sự cầu nguyện, hoặc là để dành thời gian nhóm lại với người nào có đức tin trong Đấng Christ. Mặc dù mình là Cơ Đốc nhân lâu năm hay là chưa biết Chúa, thì Chúa Giêsu và lời Chúa cũng làm cho chúng ta đặt nhiều câu hỏi. Phần sau này thì mình nhìn thấy phản ứng đáng ngạc nhiên của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có dựa vào những kinh nghiệm quá khứ của mình với người Pharisee để có ý kiến về ông Nicodem. Trong khi giữa Chúa Giêsu và người Pharisee không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ông Nicodem gặp Chúa Giêsu vào ban đêm khi ít người có thể nhìn thấy, nhưng Chúa Giêsu cũng không có đánh giá ông ta về điều đó. Ví dụ, nếu trong một nhóm người, ở việc làm hoặc là ở trong hàng xóm của mình biết nhóm đó không có thích mình lắm, mà một người trong nhóm đó đến hỏi chúng tôi về sự trông cậy, về đức tin của mình, chúng tôi có thể nghi ngờ đặt câu hỏi không biết tại sao người đó tới gặp mình. Trong khi Chúa Giê-xu thì không có phản ứng như vậy. Chúa Giê-xu biết mọi điều. Chúa biết rằng Nicodem sẽ đến để nói chuyện với Chúa. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta hãy nhớ rằng Ngài sống trong chúng ta và Ngài biết mọi điều. Chúng ta không cần nghi ngờ hoặc là sợ hãi gì cả, mà tin cậy nơi Chúa. Chúng ta hãy áp dụng gương của Chúa cho mình trong đoạn Kinh Thánh này. Trong thực tế thì thật khó. Nếu không có cầu nguyện, lời Chúa hoặc là đức tin trong Chúa, Chúa muốn biểu lộ ân điển của Ngài bằng cách sử dụng chúng ta. Chúng ta giống như những nguồn truyền ra ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài sống trong chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải sống trong lời Ngài, để lời Ngài ngắm vào chúng ta và tiếp tục cởi mở với bất kể người nào Chúa cho chúng ta gặp. Trong phản ứng của Chúa với Nicodem, Chúa cũng có muốn gây cho ông một sự gì bất ngờ không? Hay là Chúa muốn ông Nicodem suy nghĩ xa hơn? Hãy nhìn vào ông Nicodem và cái cách mà ông lớn lên. Ông ấy là đi mỗi thứ bảy trong nhà hội. Ông ấy được lớn lên với Kinh Thánh. Ông biết lời Chúa rất nhiều. Có thể ông cũng lớn tuổi, tại vì ông là người trong một người cai trị dân Giu-đa. Nhưng Chúa Giê-xu làm cho ông ngạc nhiên. Người này đến từ Chúa Giê-xu, khác biệt với những giáo sư mà ông ta biết. Chúa Giê-xu không hỏi ông ta về sự hiểu biết của lời Chúa, mà là về chính Ngài. Nicodem hiểu lời bằng sự thông minh của mình, nhưng Chúa Giê-xu muốn ông hiểu một cách mới. Nếu lời Chúa không có mục đích, lời Chúa để áp dụng một cách nguy tắc như một người mái, hoặc là không có đem sự thay đổi, thì không phải là mục đích của lời Chúa ở đây. Chúa Giê-xu muốn ông Nicodem hiểu cái nhu cầu của mình và hiểu điều gì Đức Chúa Trời muốn ban cho ông. Sau đó Chúa Giê-xu nói về sự sinh ra bởi xác thịt và sự ra đời của Thánh Linh để cho ông biết rõ hơn nữa. Trong khúc này chúng ta có cảm giác là bắt đầu từ câu 4 đến câu 10 thì mình có cảm giác là Chúa Giê-xu và ông Nicodem không có hiểu nhau nhiều, tại vì một người nói về xác thịt và người kia nói về Thánh Linh. Có thể mình cũng khó hiểu điều này. Sự sinh ra bởi xác thịt đó, mình thấy là trong đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta biết tại sao sự chết đến thế giới qua sự phản đối của nhân loại với Đức Chúa Trời. Con người không có muốn vâng lời Chúa mà muốn làm theo ý riêng của mình. Mặc dù Chúa là đấng tạo hóa, đó là tội lỗi của con người đối với Chúa. Hôm nay cũng vậy, con người không có muốn theo Chúa, hoặc là thậm chí con người cũng không có muốn biết về Chúa hoặc là lời Chúa. Con người muốn tiếp tục làm theo ý riêng của mình. Xin ông bạn chị em theo dõi trên bảng. Ban đầu của cuộc sống của mình thì mình từ bụng mẹ ra đời. Thì giống như mình từ bóng tối ra ánh sáng. Thì mình đói khát về sữa mẹ. Nhưng lúc mà mình ra ánh sáng của thế gian này thì mình cũng vẫn còn trong bóng tối của linh hồn, mình còn trong bóng tối. Rồi mình sanh ra bởi Thánh Linh thì mình mới chuyển qua ánh sáng của Chúa Giê-xu bởi Thánh Linh. Mình đối khác về Chúa Giê-xu đấng cứu rỗi của mình bằng lời Chúa. Mình ham muốn biết về lời Chúa nhiều hơn. Trong cuộc sống người lớn thì mình cũng... mình đối khát thức ăn. Về nếu mình sanh ra bởi xác thịt thì mình đối khát thức ăn. Mình cũng mình sinh ra cái đó, điều đó mình không có chọn. Rồi sau đó thì mình cũng trong cái sự tội lỗi của mình thôi, cái đó mình không có thay đổi gì được. Mình sống cho chính mình. Có thể mình sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo hoặc là giáo tôn giáo khác, và mình chấp nhận truyền thống của nó thôi. Lúc mà mình sinh ra bởi Thánh Linh thì mình tiếp tục trong cái cuộc sống lớn người lớn của mình, thì mình tiếp tục đối kháng về đấng cứu rỗi của mình. Mình muốn tiếp tục biết về lời Ngài nhiều hơn, biết về Ngài nhiều hơn. Mình được chọn bởi Chúa, được sinh bởi Thánh Linh. Con người tội lỗi của mình cũng vẫn còn ở đây, nhưng mà mình được sự cứu rỗi bởi niềm tin vào Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cũng đã cai trị tội lỗi. Mình sống bây giờ cho Đấng Christ. Mình sinh lại bởi niềm tin vào Chúa Giê-xu và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Đó là sinh lại và vào gia đình của Chúa để làm theo gương của Chúa. Kết thúc cuộc đời cho một người sinh ra bởi xác thịt thì sự chết về thể xác là sự chết cuối cùng. Cho một người sinh ra bởi Thánh Linh thì sự chết về thể xác cũng có. Nhưng sau đó thì mình sống lại giống như Chúa Giê-xu. Trong câu 11-12 chép rằng: quá thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy, lẫn lấy lời chúng ta, chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thấy. Huống chi ta nói về việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được. Để nhận được một điều làm chứng là một điều mình có thấy được trong thế gian này, hoặc là mình có thể nghe được, chừng nào mình tin vào nó thì cái đức tin mình không có thấy được. Ý Chúa Giê-xu muốn nói là chúng ta phải tin vào những gì Chúa cho thấy trong thế gian, những gì Chúa Giê-xu đã làm, đã nói để nhận được Thánh Linh. Lời Chúa là điều mình thấy được hôm nay để cho mình tin vào Chúa, đặt niềm tin vào Chúa. Lời Chúa nói gì về Chúa? Chúa Giê-xu là ai? Ngài tiết lộ cho chúng ta bằng lời của Ngài và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu tiết lộ rằng Ngài là đấng cứu rỗi đã được hứa. Trong câu 14-15: xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng, thế nào thì con người cũng phải bị treo lên rừng ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Câu 14-15 này đưa chúng ta vào Cựu Ước, một câu chuyện chắc chắn ông Nicodem đã biết vì ông là người Pharisee. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn kinh thánh mà Chúa Giê-xu đang nói đây, là trong Danh Số Ký, đoạn 21 câu 4 đến câu 9. Đoạn: dân Israel đi từ núi Ô-rơ về hướng biển Đỏ, đang đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trên đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong sự cắn dân đó, đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và ngươi. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khấn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Trong Dân Số Ký đoạn 21 này, Chúa gửi các con rắn lửa đến trong dân sự. Tại vì lòng của dân sự này đầy tội lỗi. Thật sự mình cũng không khác gì họ. Mỗi người là nô lệ của tội lỗi lúc sinh ra bởi xác thịt, đến nỗi con người không thể nhận ra được điều đó nếu không có sự hướng dẫn của Chúa. Có lẽ chúng ta đang trải qua những thử thách hoặc là khó khăn gì đó. Đó không phải là một sự trừng phạt của Chúa. Đó là kết quả của tội lỗi của chúng ta đối với Chúa. Thế gian này cũng đầy tội lỗi giống như mình thôi. Tại vì từ ban đầu chúng tôi muốn làm theo ý riêng của mình, mà Chúa từ ban đầu cũng muốn cứu chúng ta từ ban đầu. Nọc độc của con rắn đã thấm vào toàn thể của mình. Nọc độc của con rắn là tội lỗi. Dù chúng ta muốn hay không, như Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời cho thuốc giải độc. Ngài ban những chỉ dẫn cho Môi-se và tất cả những người nào tin vào lời Môi-se và nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá giống như con rắn được treo trên một cây sào để đem sự chữa lành cho nhân loại. Con rắn bằng đồng không có nọc độc trong nó. Nó không có bị nhiễm độc. Chúa Giê-xu lấy tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài không có phạm tội như mình. Ngài là trọn vẹn và thánh khiết. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu có thể đem sự chữa lành, sự tha tội cho chúng ta. Giống như con rắn đồng đem sự chữa lành cho dân Israel bằng đức tin. Bằng đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội và sự sống đời đời. Ai tin Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu để chuộc tội lỗi của chúng ta được sự sống đời đời? Chúa Giê-xu hy sinh mang tội lỗi cho chúng ta để cho chúng ta được tha tội và sanh ra bởi Thánh Linh. Điều đó rất là dễ hiểu. Lúc dân Israel cũng phạm tội trước mặt Chúa thì ông Môi-se cũng nói họ ngước mắt lên nhìn vào con rắn bằng đồng thôi. Cái đó dễ làm. Nhưng mà trong Cựu Ước có nhiều người chết vì họ không tin. Vì sao? Cao Linh hỏi ông bạn chị em, nếu có ai đó đến gặp ông bạn chị em, nói với ông bạn chị em, tôi muốn tặng một căn nhà lớn, mình sẽ đặt câu hỏi, tại sao người đó muốn tặng cho mình căn nhà lớn như vậy? Có thể căn nhà đó có vấn đề gì, đang bị mục, rồi mình sửa căn nhà này á, thì mình còn tốn tiền hơn nữa. Chúng tôi khó chấp nhận điều gì ban cho mà không có công sức của mình vào nó. Bởi vì khi chúng tôi làm việc rất nhiều, chúng tôi có sự hài lòng của công việc mình đã làm và xứng đáng với mục lương chúng tôi nhận được từ nó. Ông Nicodem suốt đời ông theo lời Chúa, ông muốn làm đẹp lòng Chúa. Mặc dù ông học hỏi lời Chúa nhiều và ông cố gắng muốn làm theo lời Chúa thì ông thấy là ông cũng vẫn còn tội lỗi. Mà Chúa thì thánh. Ông hiểu là con người không có xứng đáng được sự cứu rỗi. Không xứng đáng trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta là tội nhân. Và Đức Chúa Trời là thánh. Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ Chúa Giê-xu, là thánh nhân Chúa, là Chúa. Chúng ta không có thể nào mang gì khác ngoài ra tội lỗi của mình cho Chúa. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu là tại vì Ngài muốn cứu chúng ta, để cho người tránh xa sự ác, tội lỗi, trở về với Ngài. Đấng Messi là Chúa Giêsu. Những gì xảy ra trong Cựu Ước giống như con rắn đồng là tạm thời. Cái bóng của sự việc sẽ đến trong khi chờ đợi Chúa Giêsu đến và hy sinh chính mình trên thập tự giá. Cho tất cả người nào tin nơi Chúa được sự sống đời đời. Để kết luận, Cao Linh nhắc lại ba điều thôi. Quan trọng á, mặc dù mình biết Chúa hay không biết Chúa, mình phải để thời gian để gặp gỡ Chúa hoặc là một cách riêng trong sự cầu nguyện, trong lời Chúa, nhưng mà cũng với là thân với thân thể của Chúa, với nhà thờ, mình cũng phải nhóm lại để học hỏi lời Chúa. Đó là những bước chúng tôi phải làm để lớn lên trên Chúa, trong Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta phải sanh lại để có thể vào được nước Đức Chúa Trời. Điều đó Chúa ban cho bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Sự hy sinh của Chúa đem cho chúng ta sự tha tội. Chúng ta có thể sống với sự bình an mà Chúa ban, tại vì nhận được sự tha tội của Chúa bởi niềm tin vào Chúa Giêsu. Amen.